từ đâu có tên phiền não. Động cơ chủ chốt có bốn: tham dục, sân hận, ngu si và đẳng phần. Đẳng phần nghĩa là ba thứ: tham dục, sân hận, ngu si đều có phiền não bằng nhau, không coi cái nào nặng hơn cái nào. Lấy 21.000 nhân 4 bằng 84.000 trần lao phiền não. Đối trị phiền não phải có pháp môn. Nếu tham dục thì phải quán bất tịnh, và còn cần quán thêm nhiều nữa mới đối trị được. Đọc kinh Đại Bửu Tích, thấy có nhiều hạnh của Bồ Tát, mỗi hạnh là một pháp môn. Pháp môn rèn luyện đã thành hạnh Bồ Tát thì đối tượng phiền não mới hết. Mình hiểu rõ ràng tất cả, gọi là hiểu biết đúng, và có thể dò biết được là công phu tu hành của mình đúng. Nếu đối trị được phiền não là đúng, đối trị không được là thực hành sai. Cũng giống như mỗi phiền não trần lao là người bệnh, mỗi bệnh phải dùng một thứ thuốc. Mình dùng thuốc không hết bệnh mà còn bệnh thêm, nghĩa là đã dùng thuốc sai. Nếu bệnh hết hay giảm là dùng đúng thuốc. Vì vậy, có hiểu biết chính xác nhưng phải thực hành. Thực hành là thước đo sự hiểu biết của chúng ta, và làm được là cả một vấn đề. Nhiều khi một người bình thường không hành đạo gì cả, mà lúc họ lâm chung có đủ điều tốt hiện ra, dù ta không thấy họ hiện tướng tu hành, nhưng thiệt họ đã tu, đã rèn luyện khắc phục thân tâm họ hàng ngày. Có người làm như tu hành tinh tấn lắm, có danh vọng lắm, được gọi là ông thượng tọa, nhưng khi ông ta lâm chung không có gì tốt cả và mê muội. Có người bào chữa tại nghiệp đổ, không phải nghiệp đổ gì cả. Nếu họ tu hành chân chánh, uống thuốc đúng mà bệnh sanh nhiều, nghĩa là thế nào? Tu hành như uống thuốc mà lại thêm bệnh, rồi bào chữa tại dồn nghiệp dồn quả. Tu chân chánh thì không nên thốt lời đó, để bào chữa đó cho cái người không hiểu. Vì mình bào chữa là càng sai lầm. Phải xét xem mình có uống thuốc đúng hay không, tu hành chân chánh trang nghiêm hay không. Kết quả không tốt là biết thuốc không đúng rồi. Tôi nói như vậy là có cả tôi trong đó nữa, khó lắm. Cho nên phải biết phiền não từng lao cho rõ, thuốc phải cho đúng. Hãy hết bệnh mà dùng thuốc đúng thì nhất định bệnh bớt dần dần rồi hết. Đó là điều quan trọng đối với người tu trong Phật Pháp. Phải chú trọng điều đó hơn hết. Nếu không, hàng ngày ở trong chánh Pháp mà mình đi sai rồi, là thực hành tà Pháp, không hiểu thuốc, không hết bệnh, chỉ phớt qua theo danh từ, nói cho người khác nghe hấp dẫn, nhưng thực hành mổ xẻ bệnh thì mình khó biết lắm. Nên cần phải nắm rõ pháp môn là vậy. Thí dụ, trong chúng thực hành hạnh từ bi, nhưng chưa hẳn là biết rõ hạnh từ bi. Không biết rõ hạnh từ bi làm sao thực hành chúng được. Mà trong đạo Phật lấy hạnh từ bi làm chánh. Thiếu hạnh từ bi không gọi là Bồ Tát Phật, thiếu từ bi là chúng sanh mà thôi. Từ bi trong phạm vi hạn hẹp chỉ là từ bi của Thanh Văn Nhị Thừa, không phải từ bi của Bồ Tát Đại Thừa. Như vậy, bước đầu vào từ bi tâm thấy đã khó, không phải chuyện dễ. Phải tập trung tư tưởng dần dần vào chánh định về từ, nghĩa là được từ tâm tam muội, không phải tán tâm mà tham thiền. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Từ bi là tình thương muốn cho người an vui khỏi khổ. Vui là vui thế nào? Tình thương bình đẳng là tình thương mà không có thương. Phải như vậy mới được. Vì tình thương mà có thương là đối với ghét. Tình thương không có thương là không có đối với ghét, gọi đó là tình thương bình đẳng. Điều này phải nắm cho được rồi thực tập như thế nào. Phải luyện từ từ, như đối với thân của mình, đối với người thân của mình, có bạn tu đồng học. Tập luyện tình thương này với người nào mình thương nhất, rồi từ đó khai triển lên. Chọn một người chưa thương để tập luyện tình thương cho họ thì khó lắm. Chọn người nào mình thương nhất, rồi mình tập trung tư tưởng làm sao cái thương đó không có lợi dụng gì cả, không có sự luyến ái gì cả. Luyến ái là ái, không phải thương của từ bi. Ái là có dục nhiễm, đó là ô trược phiền não, không phải đức tánh thanh tịnh của thánh. Đem tất cả cái vui của mình cho người đó, lấy cái vui của người đó làm cái vui của mình, không còn chút gì trở ngại trong việc làm đó. Và người đó hơi khổ là mình khổ. Với tình thương như vậy, không có nâng niu chiều chuộng, không có lợi gì cả, không có lợi dụng, không có danh lợi. Phải tập trung tư tưởng nhiều để luyện được cái tâm mình như vậy. Và kế đó, đến người thứ nhì mà ta thương nhất, ta phải rèn luyện tình thương giống như với người thứ nhất. Rồi đến người thứ ba cũng thế, lần lượt nâng tình thương đến nhiều người, phải tập trung tư tưởng nhiều lần lên đến tột đỉnh từng người như vậy cho đồng nhau, mới có sức nóng của chánh định từ tâm, như cây cọ lửa đã nóng lên. Như ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát tập luyện, phải có thời gian không cho thụt lùi, không cho mất. Mình cũng vậy, phải tập luyện, đừng gấp, tùy căn cơ của mình. Từ người hợp tánh, hợp ý, ta tạo tình thương với họ dễ nhất, cho đến phải tập trung tư tưởng để tạo tình thương với người mà ta không thương được. Tình thương tiến từ số 0 đến đỉnh cao là cả vấn đề. Tiếp theo, mình nghĩ đến những người hơi khó thương, tập trung tư tưởng để tạo tình thương với họ. Đến đây, tập luyện gần thành rồi thì cũng phải tập đi tập lại cho tất cả các người ta hướng đến đều có đồng một tình thương như nhau. Sau cùng, đến hạng người mình ghét, cũng chia ra 3 hạng, ghét nhiều, ghét vừa, ghét ít. Trước nhất, mình chọn người ghét ít để tạo tình thương với họ. Mình cũng tập trung tư tưởng, tạo tình thương giống như người thứ nhất. Những người mình ghét cũng như gai trong mắt, tạo tình thương với họ khó lắm. Gặp người ghét ít xong, mới tiến đến người ghét nhiều. Với người ghét ít, cũng tập trung tư tưởng, tạo tình thương lên đến bằng như người thương nhất. Trong cuộc sống thế nào cũng có những hạng người như vậy. Rồi mình nhắm đến người ghét như đại thù, cũng thương họ như người dễ thương nhất. Ví như những người ngư phủ nghèo ở nước mình, họ gặp ác thú thì nhập từ tâm tam muội, làm cho ác thú cũng phải gục đầu theo, và họ bước lên đầu nó để đi. Mình đem tình thương cho người đại thù đưa lên đến tình thương bậc thượng thượng được, thì từ tâm tam muội thành tựu. Lúc đó lên đến chánh định từ tâm, chứ không phải diệt trừ ác được. Không tập trung tư tưởng thì không thể lên chánh định từ tâm. Ở đây chỉ mới nói từ tâm tam muội, chưa phải là chánh định từ tâm. Người tập trung tư tưởng đem từ tâm tam muội cho tất cả chúng sanh, người tại gia tu tập cũng được, nghĩa là tình thương cho gia đình, hàng xóm mà không có phân biệt gì cả. Đem từ tâm tam muội cho đến cả tỉnh, cả nước, cả thế giới, rồi đến tất cả pháp giới, cả chúng sanh loài người, rồi đến loài khác như chó, mèo là loài chúng sanh mà ta dễ tập nhất, và phải thương cho được cả những loài vật khó thương. Rất khó, phải luyện công phu lắm mới được, như những con ruồi, muỗi, kiến khó thương. Như con muỗi ta đuổi mà nó cứ bay đến hoài, khó thương, hay như con kiến cắn mình. Tuy nhiên, quán thân của mình khi chết, nó thúi, không giúp ích gì cho chúng sanh nào. Nếu cho muỗi hút máu, nó no thì cũng không làm ác gì, mà mình nhờ thân này làm lợi ích cho chúng sanh, ban vui cứu khổ được cho con muỗi. Ông trời không thể cho máu, không ban vui cứu khổ được cho con muỗi. Mình làm như vậy thì lần lần được đại bi tâm của đại thừa. Nhị thừa cũng có từ bi tâm, đối với vật cũng có tình thương. Bồ Tát đại thừa cũng thấy nhàm chán chúng sanh, nhưng không xa lìa. Cái khổ không riêng mình, mà tất cả chúng sanh đều chưa thoát hết khổ, nên Bồ Tát cũng dấn thân vào không bỏ. Bồ Tát ở trong khổ mà làm cho chúng sanh thoát khổ, làm không giới hạn cho đến cùng tận đời vị lai. Nhị thừa thấy khổ nên muốn mình và người cùng thoát khổ, mà người không thoát khổ thì mình thoát khổ. Bồ Tát thấy chúng sanh khổ vì phiền não, mà phiền não của họ không bao giờ hết. Thấy thế mà Bồ Tát vẫn ở trong đó nhưng không nhiễm. Do đó, Bồ Tát luôn tự tại. Ở trong lục đạo, Bồ Tát cũng sanh ra, lớn lên, làm việc rồi chết. Nhưng Bồ Tát nguyện tự tại để không trầm luân sanh tử theo nghiệp hoặc như phàm phu. Việc độ sanh rất khó, vì không phải lúc nào chúng sanh cũng nghe lời. Vui thì họ làm, lúc họ chống thì không làm. Nhưng Bồ Tát vẫn tiếp độ dẫn dắt. Người nào chưa dẫn dắt được thì để đó, lần lần rồi dẫn dắt, và mãi mãi như vậy cùng tận vị lai. Như Địa Tạng, chúng sanh chưa thành Phật thì tôi chưa thành Phật. Như vậy mà Địa Tạng thành Phật sau chúng sanh. Nhưng sự thật, Ngài không thành Phật sau chúng sanh đâu. Tâm hạnh Địa Tạng vẫn độ chúng sanh, và chúng sanh thấy ông vẫn là Bồ Tát. Khắp pháp giới đều thấy, như Phổ Môn Quan Âm Bồ Tát hiện 32 thân ứng hóa, khắp pháp giới đều có thân Quan Âm. Sức tự tại của Ngài do từ bi tâm mà thành tựu. Mình luyện tâm từ bi đối với các loài chúng sanh, gọi là chúng sanh duyên từ bi, nghĩa là nhờ có chúng sanh làm đối tượng mà người hành đạo luyện được tâm từ bi vô lượng đối với khắp các loài trong pháp giới. Từ đó, ta trở thành vị Bồ Tát. Thành Bồ Tát không còn có nghiệp nữ nhân. Tuy nhiên, Vì nguyện lực mà Bồ Tát hiện thân nữ nhân, Bồ Tát không có nghiệp người nữ, nghiệp nữ thì có báo của người nữ. Từ và bi đi đôi với nhau, có tâm từ thì không sân hận thù, dễ sanh ra tình thương. Tâm từ trong sạch, không có ái nhiễm, không lợi danh, thực hiện lòng từ hướng về các đối tượng thượng trung hạ. Về đối tượng mà mình dễ khởi lòng thương bậc thượng cũng có ba hạng: người mình thương nhất tức là bậc thượng, người mình thương vừa là bậc trung, và người mình thương bậc hạ. Về đối tượng bậc trung cũng có ba hạng, và đối với đối tượng là người thù thì cũng có ba hạng: thượng, trung, hạ. Đối với loài vật, tâm từ cũng hướng đến ba đối tượng thượng, trung, hạ. Như vậy, có tất cả chín phẩm đối tượng để mình luyện tâm từ. Đối với người mà mình hận thù nhất, cũng điều khởi tâm từ đưa họ đến an vui khỏi khổ. Lấy chúng sanh, người vật làm đối tượng để phát tâm từ bi. Lòng từ bi của bậc thánh không có ngã, không có nhân, không có đối tượng. Mình còn đối tượng là từ bi thế gian nên chưa phải thánh. Muốn được từ bi bậc thánh phải tu tập, xóa bỏ ngã chấp, phải sáng tỏ, ngộ nhập vào thể tánh của tất cả pháp. Vì thể tánh của các pháp là vô ngã, chưa nhập thể tánh thì ngã chấp chưa dứt được. Thể tánh của các pháp bình đẳng, không sai biệt, đồng nhất. Còn tướng của các pháp có sai biệt. Người đã nhập vào thể tánh thì ngã không còn, tướng người cũng không có. Muốn dứt trừ ngã chấp để được vô ngã cứu cánh, phải nhập vào thể tánh không sai biệt của tất cả pháp. Đối với tam thừa, từ vô ngã có khác nhau. Theo tiểu thừa, phải vô ngã để thành thánh, trừ được chấp tướng ngã. Muốn vậy, trước hết trừ phân biệt vọng kiến, phân tích việc này việc kia. Thí dụ, chấp có thân mình, có tên tuổi mình, và cho ngã là mình. Có cái ngã là nhiều đời cho ngũ uẩn là của mình, là mình câu sanh ngã chấp. Trừ được câu sanh và phân biệt ngã chấp là vô ngã theo nhị thừa. Theo đại thừa, không phải chỉ bao nhiêu đó, vì muốn vô ngã phải nhập vào thể tánh bình đẳng do tu học tứ hoàng thệ nguyện của Đại Bồ Tát. Có thể đi tắt, không đi từ phân biệt, câu sanh mới vào thể tánh rốt ráo bình đẳng vô ngã, để không còn nhân tướng, ngã tướng. Đi thẳng, làm sao nhập được vào thể tánh bình đẳng của tất cả pháp, gọi là đốn giáo đại thừa. Như thiền sư tu thiền, làm sao thấy tánh, thấy tâm là minh tâm kiến tánh. Thấy tâm thấy tánh nghĩa là nhập vào thể tánh bình đẳng. Nhập vào thể tánh là minh, là kiến. Còn năng còn sở nghĩa là còn có cái thấy, cái sáng, cái bị thấy, cái bị sáng. Hay còn đối tượng là chưa nhập vào thể tánh bình đẳng vô sai biệt. Có hai thứ là có sai biệt rồi, không phải bình đẳng vô sai biệt. Chú ý ở mức tu. Nếu một niệm sai thì tu nhất định thành sai, không thành đúng được. Có người hỏi tụng kinh Kim Cang là rối tâm loạn trí, vì kinh Kim Cang phá tướng, phá ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, vân vân. Ý nghĩa trong kinh Kim Cang là vô tướng, mà nếu còn có tướng, nghĩa là thấy những cái sai biệt, có đây có kia là trái ngược với kinh, thì tụng kinh Kim Cang như vậy không hạp rồi. Nếu người tụng kinh Kim Cang, lòng không để ý chấp việc này việc kia, tâm bình thường, không nghĩ việc gì hết, không nặng lòng về mình và người, không thắc mắc thì tốt. Còn có nặng lòng chấp tướng thì không tốt. Gặp cảnh trái lòng sanh thắc mắc, gặp cảnh thuận lòng sanh ái nhiễm, không được lợi ích gì mà lại sanh tật bệnh. Đó là mình phá mình, không phải kinh phá, từ đó suy ra các việc khác. Tụng kinh thì mình phải có ít nhiều tương ưng, tụng như vậy mới lợi ích. Mặc dù thực hành không đúng trọn vẹn ý kinh, nhưng cũng phải có phần nào tương ưng. Nếu không được một chút tương ưng nào, thì cũng có gieo hạt giống phước cho tương lai, chứ không được lợi ích thiết thực. Tất cả pháp Phật dạy đều đem lợi ích cho chúng sanh. Tại sao không đem lợi ích mà có hại? Vì tâm khẩu trái nhau nên không được lợi ích. Đó là mình tự hại, chứ không ai hại mình. Như thuốc có loại thoa ngoài da mà mình uống là làm ngược, làm cho mình bệnh thêm. Phật nói pháp là thuốc, phải dùng đúng mới lợi ích. Pháp Phật có 84.000 pháp môn để trị bệnh 84 phiền não chúng sanh. Bệnh gì có thuốc nấy, phải biết rõ bệnh mới dùng thuốc đúng hết bệnh. Vì vậy, người tu hành phải gần gũi thiện tri thức, không gần họ thì có hại, vì họ biết đúng bệnh và biết chỉ cách dùng thuốc. Mình ở thời này thiện căn kém, không có phước đức nhiều, thời mạt pháp đã vào sâu rồi. Nếu gặp ác tri thức hay tri thức thường, có hại, không được lợi ích. Thiện tri thức khó gặp, phải là bậc thánh hiện thân, như xưa có thiền tổ gặp thầy đắc đạo. Bây giờ đi sâu vào mạt pháp rồi, thầy thiện tri thức là hiền, là thánh khó gặp lắm. Không phải các vị bỏ mình, tại mình phước kém chướng sâu. Các vị hiện thân phải theo nhân duyên, duyên chúng sanh đáng được gặp mới gặp. Còn chúng sanh không có duyên gặp, dù các vị có đến, mình cũng theo người tầm thường. Mình thích người ta, người sai hơn, còn người chánh mình không thích. Như vậy, muốn không lạc đường thì nương theo kinh mà thôi. Nhất định theo kinh, vì bây giờ kinh có nhiều rồi. Ngày xưa còn khó vì kinh phải chép tay in bản gỗ. Nhưng lúc ấy, thiện tri thức đầy rẫy mà đến với các vị thầy đó không cần kinh gì cả. Họ chỉ dạy mình là được. Bây giờ, kinh phổ thông rồi. Không có thiện tri thức thì mình phải siêng, tìm hiểu kỹ lắm mới được. Nếu sai một chút là có hại lớn. Như Kinh Di Đà nói, chấp trì, ít ai hiểu được. Phật nói không sai, tại mình không hiểu rõ. Nếu chấp trì đúng như Kinh nói, nhất định có kết quả, sẽ nói về pháp môn niệm Phật. Phải biết rõ bệnh mình, biết rõ pháp môn Phật dạy, biết rõ phương thuốc, rồi phải siêng năng dùng thuốc đúng cách, phải siêng năng lắm mới được. Không siêng năng là dùng thuốc không đúng cách. Thí dụ 6 giờ uống thuốc mà 10 giờ mình uống là không đúng cách. Bởi vậy, siêng năng là đúng phương pháp. Phật dạy pháp môn nào cũng phải tinh tấn, thiếu tinh tấn là không được rồi. Nên nhớ kỹ, biết rõ điều đó, biết rõ bệnh, biết rành thuốc, biết cách dùng, rồi phải siêng năng. Giải đãi phóng dật là tối kỵ với người học đạo. Giải đãi là không chịu làm cho nó tiếp tục thăng tiến. Phóng dật là chạy theo sai quấy, trái ngược với thanh tịnh. Như vậy thì khó được lợi ích theo pháp Phật dạy. Nếu người hành đạo có thể nhập vào thể tánh bình đẳng vô sai biệt của các pháp giới, lúc đó tự nhiên như vậy, mình và pháp chỉ là một mà thôi, là một thể tánh bình đẳng. Do đó, từ tình thương rộng lớn trong sạch, đem lợi ích an vui và cứu khổ cho mọi loài cũng như cho chính mình. Ảnh hưởng đó, khi nhập vào thể tánh bình đẳng vô sai biệt rồi, thì tác dụng của sự ban vui cứu khổ không có giảm, mà nó mất tướng đối tượng mình và người. Nên chúng sanh khổ thì tự nhiên đại bi làm cho hết khổ. Nếu chúng sanh muốn an vui thì tự nhiên sức tự lực làm cho an vui. Không có sự phân biệt suy xét tâm niệm, nên gọi là pháp tánh duyên từ hay pháp tánh duyên từ bi. Nói chung, từ bi là một, vì lấy pháp tánh là tánh thể của tất cả pháp bình đẳng vô sai biệt làm duyên, để nó thể hiện tác dụng đại từ đại bi, cho nên gọi là pháp tánh duyên từ bi. Đó là mức đại từ đại bi thứ hai. Mức đại từ đại bi này mà thành là đạt đến địa vị của các địa thượng Bồ Tát, pháp thân Bồ Tát, không phải bậc thường. Như đại chúng nghe nói bố thí tam luân không tịch chẳng hạn, không thấy người bố thí, không thấy người thọ, người nhận, không thấy vật, tiền của hay phương tiện gì để mà bố thí, không thấy ba cái đó, vì người bố thí luôn luôn ở trong pháp tánh, thể tánh bình đẳng vô sai biệt của tất cả các pháp. Vì thế cũng có đầy đủ những việc như mang đồ đem cho người cần một cách tự nhiên, cần mặc thì cho mặc, vì đó không thấy người cho, người nhận món đồ. Như vậy, người đó bố thí không ngã, không nhân, không có ngã sở, vì họ nhập vào nơi tự nhiên, sống trong thể tánh bình đẳng vô sai biệt, không phải gắng gượng mà được. Đâu phải tu tập thể nhập vào thể tánh bình đẳng vô sai biệt. Nói theo Tiền Tông, phải minh tâm kiến tánh, sống trong tâm tánh đó. Minh tâm kiến tánh chưa phải đủ đâu, phải làm sao sống trong tâm tánh đó, không phải sống ở giả tướng. Mình bây giờ sống trong giả tướng, điều này thấy rõ, nên cần cố gắng làm sao để minh tâm kiến tánh, rồi sống trong tâm tánh. Đầu tiên là không thấy giả tướng nữa, rồi thấy tâm tánh, rồi phải hòa vào tâm tánh mà sống trong tâm tánh đó. Khi đã vào thể tánh bình đẳng vô sai biệt rồi, thì tác dụng nó rộng lớn lắm. Vì thể tánh vô lượng vô biên như hư không vậy, cho nên chỗ nào cũng có tác dụng của nó. Còn nếu có ngã có nhân là hữu hạn, vì làm cho người này thì không làm cho người kia được, làm ở đây thì không làm ở chỗ khác được. Vào thể tánh vô sai biệt thì như hư không, chỗ nào cũng như không, nên tác dụng của nó bao trùm khắp tất cả. Như quý vị tụng phẩm Phổ Môn, thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đối với chúng sanh đáng được độ thì có Bồ Tát đến độ, độ đúng theo chỗ đáng độ. Như vậy, trong khắp pháp giới, người cần thì vô lượng vô biên, Ngài đều thấy chỗ họ cần, và Bồ Tát Quan Âm đáp ứng cho tất cả chúng sanh được toại nguyện theo đúng cầu xin của họ. Ví dụ như chúng sanh rớt xuống nước, nếu nhất tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì không bị nước cuốn trôi nhận chìm. Nếu khắp chúng sanh bị rớt xuống nước, tất cả chúng sanh ấy nhất tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì tất cả cũng đều được thoát nạn, nhập vào thể tánh bình đẳng vô sai biệt. Tất cả pháp có tác dụng lợi ích không hạn lượng, không thể dùng tâm ý suy nghĩ được, không thể nói cho cùng được. Cho nên trong pháp gọi là bất khả tư nghì. Bất khả tư nghì là không thể, là nghị luận, nghĩa là không thể lấy lời, lấy văn, lấy chữ mà mô tả mà đến với nó được. Chữ nghĩ mình đọc là nghì, dùng từ đó chỉ rõ tác dụng của các thù thắng mà người ta có được. Tác dụng bất khả tư nghì do đâu? Do nhập vào thể tánh bình đẳng vô sai biệt của tất cả pháp, nên không có hai như hư không. Vì thế trong kinh lấy hư không làm thí dụ. Trong kinh Kim Cang, Phật nói Bồ Tát bố thí không cầu quả báo thì phước rộng lớn như hư không vậy. Câu đó mô tả Bồ Tát sống nhập vào thể tánh bình đẳng vô sai biệt của tất cả pháp, nên nhất cử nhất động gì đều như hư không bình đẳng vô sai biệt, có ảnh hưởng rộng lớn. Kết quả rộng lớn và phước đức của vị đó cũng rộng lớn, không có sai biệt hữu hạn. Cho nên đường tu của mình đủ thấy nó rất xa, cần phải hiểu biết để làm mục tiêu hướng đến. Nhờ đó mình không có tâm tăng thượng mạng. Nếu không thì mình có phước đức một chút ít gì rồi tự đắc tự cao sanh kiêu mạng. Được chút ít tưởng là nhiều, được nhỏ tưởng được lớn, được thấp tưởng mình được cao. Như vậy là tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng thì nhất định chướng đạo, nó ngăn trở đường đạo, người đó không thể tiến được. Tăng thượng mạng trong đạo chỉ là giả dối mà thôi, không phải chân chánh. Trong kinh nói rõ như vậy. Khi nhập vào thể tánh bình đẳng vô sai biệt, tạo thành pháp tánh duyên từ cho đến viên mãn cứu cánh, thì đó là vô duyên từ bi. Mình nghe chữ vô duyên thấy kỳ, nhưng đến vô duyên từ bi thì chỉ có Phật mới được mà thôi. Ngoài ra không bậc nào được từ vô duyên. Từ vô duyên nghĩa là không cần duyên gì hết, nó tự nhiên được như vậy. Tác dụng tự nhiên trong kinh nói là vô tâm ý, vô thọ hành. Không có tâm ý, không có thọ hành mà có thể thành tựu việc cứu độ hằng hà sa chúng sanh ở thế giới vô lượng vô biên. Muốn bỏ tác dụng của vô duyên từ bi, nên coi lại kinh Duy Ma Cật. Bài kệ tán thán ở đầu kinh này như câu: dĩ vô tâm ý, vô thọ hành, hàng phục tất cả ngoại đạo. Như vậy, chỉ dùng một âm thanh, một lời nói mà tất cả chúng sanh đều tùy theo loại mình hiểu được. Như ông trời thì hiểu Phật nói tiếng trời, đâu phải đế thiên đế thích mà nghe tiếng người. Trời cõi Quan Âm thiên dùng ánh sáng làm tiếng nói thì thấy Phật dùng ánh sáng để nói. Cũng như loài người, mỗi nước đều có một thứ tiếng riêng, thì tiếng của Phật cũng theo tiếng của mỗi nước. Nhưng Phật đâu có nghĩ phân biệt thế nào, chỉ nói một thứ thôi, mà mỗi người hiểu biết được theo tiếng của mình. Trình độ hiểu cũng tùy theo căn cơ của mình. Người ngồi gần, người ngồi xa cũng vừa nghe. Đó là mục tiêu mình biết để tiến tu. Vì mình là Phật tử cũng sẽ thành Phật, giống như đứa trẻ rồi sẽ thành người lớn. Như Ngài Mục Kiền Liên ngồi gần Phật nghe như vậy, ngồi xa cũng giống như vậy, rồi ra khỏi Ta Bà cũng nghe như vậy. Cái gì của Phật đều bất tư nghì như vậy cả. Các vị Bồ Tát nhập vào thể tánh bất khả tư nghì đều như vậy cả. Nhưng giữa Phật và Bồ Tát có hơi khác biệt một chút mà thôi. Thấy pháp môn Phật dạy được như vậy, mình phải cố gắng sao tiến tu giống như vậy. Từ bi tâm có từ bi của thế gian và từ bi xuất thế gian, nghĩa là từ bi của phàm và từ bi của thánh. Từ bi của thế gian là còn ngã, còn nhân, còn thấy có mình, có người. Mình luyện từ bi tam muội còn nhân, còn ngã là từ bi thế gian. Nếu phá được ngã kiến, nhân kiến, tức là ngã chấp, nhân chấp, được từ bi của tiểu thánh, tức là tiểu thừa, còn nhập vào thể tánh bình đẳng vô sai biệt là tâm từ bi của bậc thánh đại thừa, Bồ Tát Địa Thượng, viên mãn cứu cánh đến vô duyên từ bi của Phật. Vì thế, việc tu hành của mình phải nhận cho rành rẽ mục tiêu, mục đích, thì bước đường tu của mình không sai, không ngã mạn, không có tăng thượng mạn, vì mình biết rõ đang đến vị trí nào, không phải ở thấp mà thấy mình cao, chưa được mà thấy mình được. Đây là ảnh hưởng của từ tâm tam muội mà tôi nói trong kinh. Tình thương thì lúc nào cũng thương, nhưng từ bi tam muội mà luyện được thì tác dụng của nó khó có thể lường lắm. Nhân như thế nào mà chúng sanh khỏi khổ được vui? Trong trường hợp này, tác dụng của từ bi tam muội tự hiện lên, khả năng và kết quả của Bồ Tát hành đạo tự nhiên như vậy. Trong kinh nói, ngài Văn Thù nhập từ tâm tam muội, Ma Vương thấy cung điện của họ đều lung lay muốn sập, họ đứng không vững. Lần lần họ biết là do ngài Văn Thù nhập định, họ chạy đến nơi Văn Thù ở thì mới được yên vui vẻ an tâm mà thôi. Từ tâm tam muội có tác dụng như vậy. Tác dụng làm cho Ma Thiên, Ma Vương kinh sợ, chạy đến khẩn cầu tha cho nó, nhân đó mới thuyết pháp cho nó nghe được. Gọi đến không đến, bảo nghe không nghe, lúc đó Văn Thù nhập từ tâm tam muội không phân biệt, cuối cùng các ma quy y Phật pháp. Lợi ích như vậy, vì nghiệp ma là nghiệp ác, vì phước báo thiên ma đã hết thì phải đọa tam đồ ác đạo. Nhờ từ tâm tam muội mà chuyển được ma tâm, ma nghiệp thành thiện tâm thiện nghiệp nên hết khổ được vui. Đúng là kết quả của tác dụng từ bi. Ngài Văn Thù nhập từ tâm tam muội không có ác gì mà có tác dụng như vậy. Quên được thân, quên được cảnh, chỉ vào một niệm đó thôi, gọi là nhất tâm. Nhất tâm đó là tam muội, là chánh định. Nếu còn có quan niệm thấy cảnh, thấy thân là chưa vào chánh định tam muội. Phải từng tự tu hành mới được. Nếu từng đầu mà tập trung tư tưởng quên thân, quên cảnh rồi, thì về sau tác ý là vào chánh định được. Tuy nhiên, từ nhận thức như vậy, đi đến kết quả là một việc khác không đơn giản. Vào được chánh định quên thân, quên cảnh, từ đó về sau, cứ tông định đi lần lần, chứ không phải tán tâm. Phải nỗ lực tu tập pháp Phật dạy, vì tất cả pháp môn đều nhằm dứt trừ cho được tán tâm ban đầu. Về niệm Phật cũng vậy, từ quên thân, quên cảnh, chỉ một niệm. Niệm Phật nhất tâm thành ra chánh định, nhất tâm là tên khác của chánh định. Nhất tâm là tâm chỉ có một mà thôi, không có hai. Mình niệm tán tâm là có vô số kể những cái sai khác. Đạt được nhất tâm như là cả vấn đề, phải tu luyện mới được. Nếu không thì mình chỉ có ngôn ngữ văn tự mà thôi, dù có hiểu biết chỉ một ít, không phải là mục tiêu trong Phật pháp. Mục tiêu, mục đích của Phật pháp, pháp môn nào cũng lấy chánh định làm gốc cả. Bố thí trì giới cũng vậy, cũng lấy chánh định làm gốc, đâu phải giới thường. Như trì giới có luật nghi giới, có định giới, huệ giới. Từ tán tâm phải nương vào giới luật đầu tiên để luyện tập, dù chưa phải là cái đích trong Phật pháp. Bố thí cũng vậy, bố thí phát xuất từ tán tâm thì khác. Từ đó luyện tập dần lên, chuyên tâm nhất ý lại để tiến lần lần lên bố thí ba la mật. Cái nào cũng có ba la mật đứng sau, không chánh định chánh huệ làm sao thành ba la mật. Tất cả pháp môn Phật dạy từ hình tướng thông thường, từ tán tâm đưa đến chánh định chánh huệ theo phạm vi pháp môn đó. Kết quả các pháp môn Phật dạy, dù rằng hàng vạn hàng muôn, một pháp môn nào đi đến đích của nó thì cũng như nhau, không cần phải sử dụng tất cả pháp môn. Tất cả pháp môn nào cũng lấy định và huệ làm kết quả. Đã vào giới định huệ thì đều phải có một vị bình đẳng. Nhưng tại sao có nhiều pháp môn vậy? Vì chúng sanh nhiều bệnh, có người nặng tình ái, nặng hận thù, có người đần độn quá, người thì lanh lợi quá, có người lơ đãng không để ý, cũng không tham, không sân, không sáng suốt, không mê. Đại khái như thế, nếu nói chi tiết thì nhiều lắm. Căn cơ phù hợp với pháp môn nào thì theo đó mau thành công. Nếu không biết căn cơ của mình ra sao thì phải tập mà thôi. Ví dụ, niệm Phật hạp thì niệm Phật, ngồi thiền hạp thì ngồi thiền, lại Phật hạp thì lại, tụng kinh hạp thì tụng. Nghĩa là nghiệm xem làm cái đó thân tâm mình có lợi ích hay không, lợi ích như thế nào và phiền não hàng ngày của mình được nhẹ đi. Thí dụ, tôi phân tích rõ vì đã trải qua, như gặp việc hàng ngày thấy nặng nề, phiền toái, bức rứt, không biết làm sao cởi mở được. Như vậy, tất nhiên bị phiền não làm cho não phiền. Mình thử niệm Phật vài bữa, nếu gặp cảnh cũ mà thân tâm được nhẹ nhàng, như vậy là hạp rồi. Mình cứ tiếp tục niệm Phật. Nếu niệm Phật đúng mà không bớt phiền não là biết không hạp với pháp này, đổi sang ngồi thiền, Yên lặng thì thấy thân tâm nhẹ nhàng, không bức rứt, băn khoăn nặng nề. Như vậy là hợp với pháp thiền thì tiếp tục áp dụng pháp này. Nếu ngồi chéo chân thấy bức rứt hơn nữa là không hợp, thì qua pháp môn khác mà thôi. Các thiện tri thức biết rõ căn cơ của mình mà chỉ dạy thì được kết quả. Còn mình bây giờ phải nương theo kinh, đừng cố chấp. Mình tu pháp môn gì cũng không nên bài bác những người tu các pháp môn khác, vì tất cả pháp môn đều của Phật dạy. Thiền, niệm Phật, bố thí, trì giới đều của Phật dạy. Mình bài bác là bài bác pháp, bài bác Phật. Tội này không nhẹ nên lưu ý. Trong kinh Phật nói không có tội nào nặng bằng tội chống bán pháp, nhất là pháp đại thừa phải đọa vô gián địa ngục. Đọc kinh Pháp Hoa, quý vị thấy rõ quả báo của người tùy hỷ, người chê bai kinh Pháp Hoa như thế nào. Quý vị biết quả báo đó không phải một đời, mà nhiều đời như vậy, thời gian không biết lúc nào mà hết. Phải cẩn thận lắm đối với pháp đại thừa, phải kính trọng mà thôi. Mình không làm cũng phải trọng, vì đó là phương thuốc vô thượng của Phật dạy cho chúng sanh. Nếu sơ ý một chút, mình chê cười người đó, kỳ thiệt là mình chê pháp là chê Phật rồi. Chê pháp, chê Phật thì tội nặng, chính cái đó làm hại mình. Vì người chê pháp, chê Phật làm sao thành công được, phải cẩn thận. Thí dụ, mình tu thiền được kết quả tốt, thì cũng phải tán thành người niệm Phật, vì biết đâu pháp đó hợp với người ta. Mình tán thán là giúp tinh tấn tịnh tâm cho người ta. Mình tán thán niệm Phật là tán thán chính pháp của Phật, cũng chính là tán thán Phật. Tán thán pháp và tán thán Phật được công đức rất lớn. Chương thứ ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Mình phước ít tội nhiều nên sanh làm người ở thời kỳ mạt pháp. Nếu có thiện căn phước đức nhiều thì mình tiến lên thế giới khác rồi, chứ đâu phải làm thân người chịu tám sự khổ như nay. Trong đại hội tôi có nói điều mình nghĩ trong kinh Hiền Ngu rằng các người thân cận hỏi Phật, ông Đề Bà Đạt Đa ở đời là anh em chú bác với Phật, cũng thân thuộc lắm. Trong đạo ông là đệ tử của Phật, Phật là thầy cũng xứng đáng lắm. Tại sao lúc nào ổng cũng luôn luôn hại Phật mà thôi? Thật vậy, ổng hại Phật tới chết thôi. Phật nói đâu phải đời này mà vô lượng kiếp trước ổng cũng hại tôi như vậy. Như kiếp xa xưa, tôi làm con rận trong y ông tỳ kheo. Lúc ổng nhúc nhích, tôi mới ăn như cắn ngoài da vậy thôi. Mà khi ổng yên lặng, tôi cũng yên lặng nằm không nhúc nhích. Do đó, ông tỳ kheo không bị chướng ngại gì hết, vẫn để yên vậy cho tôi sống. Nhờ vậy tôi mập béo lắm. Bữa đó có con bọ chét nhảy lên, nó thấy tôi béo mập quá, nó ham nên ở lại đó. Nhưng lúc nào ông tỳ kheo nhúc nhích thì nó nhát, nó sợ nằm ép, không dám động đậy gì. Mà khi ổng yên lặng nó dạng mới cắn. Lúc ổng yên lặng là ngồi thiền, ổng ngồi thiền không được nên đem y hơi lửa hai đứa chết hết. Phật nói thời xa xưa vô số kiếp, báo thân tôi là con rận mà ổng vẫn theo báo tôi, đừng nói chi ngày nay đời nào ổng cũng hại tôi. Tôi đọc chuyện này cách đây 40 mấy năm rồi. Tôi nghĩ trong kinh Phật nói rằng vô lượng vô biên kiếp trước mình cũng có đồng với Phật, có Phật là có mình, báo thân Phật là con rận, Đề Bà Đạt Đa là con bọ chét, thì lúc đó mình làm ông gì con gì, không lẽ mình dưới con rận con bọ chét nữa hay sao? Mình cũng có báo thân, biết đâu mình lúc đó là người, là trời, hay ít ra mình cũng trên mức con rận. Tại sao con rận đó bây giờ thành Phật Thích Ca, còn Đề Bà Đạt Đa là pháp thân ở cảnh giới bất tư nghì giải thoát? Còn mình lẹt đẹt là phàm phu sanh tử luân hồi như thế này. Nếu mình không thức tỉnh thì vô lượng vô số kiếp về sau mình cũng như thế này thôi, cũng lẩn quẩn mãi lên xuống như thế này, gọi là luân hồi. Trong kinh nói, Phật Thích Ca không phải mới thành Phật, ngồi cội Bồ Đề cách đây mấy chục năm. Ngài đã thành Phật từ nhiều kiếp, nhiều năm về trước rồi. Bây giờ chỉ ứng hiện thân ở thế giới Ta Bà này, độ chúng sanh mà thôi. Tại mình không tu, đi trật đường, lẩn quẩn ở nơi phàm phu mà thôi. Hoặc nghiệp khổ, khổ sanh nghiệp hoặc, rồi hoặc nghiệp sanh khổ. Cứ như vậy lẩn quẩn hoài mà không ra được. Bây giờ mình biết rõ Phật Pháp, nguyên nhân ở khổ báo, biết rõ pháp môn để thoát khỏi. Tại sao không nắm cho vững để mình ra khỏi sanh tử luân hồi này, mà để kẹt mãi thế này? Xem đường về cực lạc, phần tự thuật đầu quyển. Mình cần lưu ý cẩn thận, mình may mắn lắm, gặp Phật Pháp trong thời mạt Pháp. Trong thời kỳ mạt này, đã mạt rồi thì càng mạt thêm. Sau này chánh Pháp của Phật càng đi lùi mà thôi. Nếu chánh Pháp không lần lần đi lùi thì Phật nói sai. Phật không bao giờ nói sai, tại mình nghĩ thế này thế kia mà thôi. Sau này trong giáo hội, hội hè rùm beng, cái cốt tủy trong đó lần lần phai hết, không còn được cái tinh túy nữa. Lần lần nó sai, làm sao mà nắm được? Bây giờ không nắm được, càng về sau làm sao nắm được? Mình phải cố gắng trong đời này đừng bỏ qua. Pháp môn vô lượng, mình không có tham vọng biết nhiều, nhưng cũng phải biết một ít. Từ cái biết ít, lần lần mình tiến vượt thêm. Nên nhớ, thệ nguyện học của Bồ Tát không phải như cái học của mình, nghĩa là học đến đâu là làm rồi đến đó và kết quả đến đó. Còn mình thì học ào ào mà không làm được gì. Đó không phải là mục đích Đức Phật ra đời dạy chúng ta. Biết Phật Pháp quý, không phải chỉ quý ở chỗ đó là con đường chân chánh, sáng suốt để đưa mình ra khỏi sanh tử luân hồi đến thánh quả giải thoát tự tại, đầy đủ thiện căn công đức, mà quý ở chỗ biết cho rõ rồi thực hành cho được thì những thiện căn công đức mới thành tựu. Nếu không làm thì không có kết quả. Không làm thì không được gì hết. Phật ví như người này suốt ngày nói đến ăn thì không bao giờ no. Như người nói về phương thức làm bánh, như hình bánh vẽ trên giấy. Bây giờ mình đọc chữ, nghe giảng vậy đó, thì không bao giờ có cái bánh thiệt trong tay để ăn cả. Mà rồi suốt ngày mình nói là các bậc A-la-hán có tam minh, lục thông, bát giải thoát. Nói Bồ-Tát có bao nhiêu công đức những lục độ, như Phật cũng vậy, có tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông, thập lực, tứ vô sở úy, thập bát bất cộng. Tất cả những công việc mình nói đó, cũng như người lượm được quyển sổ tài chánh của ông nhà giàu, suốt ngày cầm cái đó đọc, thì cũng không được một đồng nào, một món châu báu nào. Do đó, phải biết cho rõ, rồi phải làm đúng pháp, thực hành được một pháp môn này, thì qua một pháp môn khác. Cũng có những pháp môn, khi thành rồi thì lại biết được những pháp môn khác. Nhưng phải tuần tự, từ được ít đến được nhiều, đầy đủ viên mãn. Nếu không, thì mình chỉ học suông, cái biết cũng không biết đúng. Vì có thực hành mới có kinh nghiệm, mới biết tới nơi, tới chốn. Nếu không, chỉ là biết trên văn tự. Vì thế, Phật nói rằng, hơn 40 năm thuyết pháp, Ngài không nói một câu nào, tiếng nào. Dù cái lý của Phật Pháp vô thượng cao siêu, nhưng cái sự rõ ràng chỉ cho người học đạo thì Phật Pháp không phải là lời nói chữ nghĩa, mà Phật Pháp là người ta phải được cái Pháp đó. Như vậy, Phật Pháp không có ở lời nói, ở văn tự. Giống như mình nói lửa nóng, viết chữ lửa nóng thì trong lời nói đó không có lửa, trong chữ viết đó không có lửa. Pháp Phật cũng vậy, lấy cái đó để mình suy gẫm ra. Nên Phật thường dạy, hãy nghe thì nghe cho thiệt rõ, nhớ cho kỹ, không để sai sót, gọi là văn huệ, tức cái huệ về nghe. Nghe rồi phải suy gẫm mà thành cái của mình, như nắm bắt được trong tay vậy. Cái suy gẫm là tư, cũng gọi là tu huệ. Vì khi đã suy gẫm rồi, mình được một cái có sáng kiến, có phát minh. Sao cái văn là cái tư tu huệ? Nếu chỉ văn thôi thì không có lợi ích gì. Phật dạy rất kỹ, chỉ tại mình không y theo đó phụng hành mà thôi. Sao bộ kinh nào cũng có tính thọ phụng hành, mình thiếu phần này chỉ nghe suông, tính thọ còn không có, huống chi là phụng hành. Như vậy làm sao thành công được? Tôi nhắc nhở như vậy, điều cốt yếu quan trọng ở người học đạo là lời nào Phật dạy cũng đều là pháp môn cả. Phật mở miệng nói là thành pháp môn, thành pháp rồi. Tại sao gọi là pháp môn? Tất nhiên, pháp là cái cửa vào đạo. Từ đây, mình biết pháp môn Phật dạy để đối trị trần lao phiền não của tất cả chúng sanh. Căn cơ chúng sanh có nhiều, do đó trần lao phiền não có nhiều thứ. Pháp môn của Phật cũng theo đó để đối trị. Như đại khái có hai thừa pháp ở thế gian, còn trong vòng sanh tử luân hồi, và pháp ba thừa xuất thế. Nếu làm được pháp xuất thế là ra khỏi sanh tử luân hồi. Hai thừa thế gian là nhân thừa và thiên thừa. Tại sao ở thế gian có lục đạo là thiên, nhân, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục? Đại khái có sáu loài nhiếp hết tất cả loài chúng sanh trong vòng sanh tử, mà chỉ có hai thừa pháp Phật dạy cho nhân thiên, vì các đạo kia thuộc về nơi ác, còn nhân thiên ở nơi thiện. Do đó, Phật dạy đạo cho lợi ích thì dạy lành, dạy thiện thôi, nên Ngài dạy nhân thiên về nhân thừa, thiên thừa. Thí dụ, nếu người giữ đúng ngũ giới thì nhất định được thân người, nếu giữ không đúng năm điều đó, không bảo đảm được thân người sẽ sa vào bốn đạo kia. Do đó, giữ năm giới để thoát khỏi nghiệp quả bốn đạo không thiện kia, để vững đạo thiện ban đầu này là thân người. Nếu mình không sát sanh là giữ được một phần của đạo người, có thân người ở đời này và đời sau. Nếu được như vậy, lại phóng sanh cứu khổ con vật hoặc con người. Có thể đối với người hại mình dư sức hại lại, nhưng lại thả họ đi, hoặc mình tìm cách hay dùng tiền mua chuộc, dùng thế lực để tha họ. Có nghĩa là phóng sanh cho người, không phải chỉ phóng sanh cho loài khác. Nếu mình phóng sanh các loài thì được lợi ích rộng lớn lắm, vì cuộc sống chung quanh mình có không biết bao nhiêu sự rình rập, sẵn sàng giết hại lẫn nhau. Những kẻ bị hại được thả ra là họ được lợi rồi, và những người làm hại cũng thoát được tội sát hại, thoát khỏi khổ vì tội đó. Giữ giới thứ hai, mình không trộm cướp mà còn bố thí cúng dường, giúp đỡ những người thiếu thốn và cả loài vật, sẽ được thiện căn công đức. Hồi hướng thiện căn công đức đó cho đạo xuất thế thì được thiện căn công đức về xuất thế. Vì thế nên lưu ý điều đó và lấy đó để suy ra các việc khác. Thừa thứ hai là thiên thừa. Theo đó, Phật dạy các pháp để giữ vững được thân trời hay được thân trời vị lai. Đại khái có thập thiện nghiệp. Ngoài ra, chi tiết rất nhiều. Thập thiện nghiệp bao trùm cả nhân thừa, vì có thiện ở nhân thừa rồi mới cộng thêm nữa đến thiên thừa. Thiên thừa có y chánh báo cõi sắc và cõi vô sắc, thì trên thập thiện có thiên thừa cõi trời dục, vì ở đó đã thành tựu 12 thiền định. Thật vậy, muốn được quả báo của cõi vô sắc phải tu tứ thiền, tứ định, tứ vô lượng tâm. Thành tựu thập thiện và 12 định đó gọi là định thế gian hay thiền của thế gian, đó là tột đỉnh của pháp thế gian. Nếu thêm lên nữa là pháp xuất thế gian. Ở pháp xuất thế, người đó phải trọn vẹn nhân thừa và thiên thừa, cho nên các bậc tiến lên thánh vị đều phải tu năm giới: thập thiện, tứ định, tứ vô lượng tâm. Nếu ta không bước nấc thang dưới này, làm sao lên nấc thang cao hơn được? Do đó, người học đạo phải có giới điều và những thiền định như vậy, từ mức đó bước lên tam thừa. Pháp tam thừa xuất thế gian này có pháp Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, pháp Bồ Tát. Đại thừa Bồ Tát nối hai thừa, tiểu thừa và trung thừa. Ta đừng ngại tiểu thừa và trung thừa, vì hai thừa này được nói đến trong kinh. Mà kinh nói là Phật dạy rõ ràng, không vì tự ái hay vì lý do gì mà giấu nó. Trường học của mình cũng có ba cấp, tiểu, trung, đại. Pháp Phật cũng có tuần tự như vậy. Vị thánh xuất thế ở bậc tiểu, bậc trung thì kết quả ở hạng tiểu, hạng trung, là đại thì kết quả ở hạng đại. Trong kinh Duy Ma Cật, ghi các Thanh Văn và Bồ Tát đến thất của Duy Ma Cật, thấy việc làm của Đại Bồ Tát. Các vị tiểu thừa A-la-hán khóc như mưa, vì thấy việc làm của Bồ Tát mà vô lượng kiếp họ làm cũng không được. Thấy tiểu thừa và đại thừa rõ như vậy thì mình đừng ngại. Nếu có người vì tự ái nói thì mình đừng cãi với họ, vì trong cuộc đời này chấp ngã lớn lắm. Tự là ngã, tự ái là ngã ái. Trong Phật Pháp, ngã ái là điều bị cấm, người tu phải diệt trừ nó trước nhất. Vì vậy, mình học đạo không nên nói tự ái, người đời nói được. Học đạo mà không trừ ngã ái thì nhất định không được gì, mà còn để nó lớn thêm nữa, nghĩa là sao? trong Tam Thừa, mình nghe nói rằng tứ đế hạng cuộc cho Thanh Văn Thừa, thập nhị nhân duyên hạng cuộc cho Duyên Giác Thừa là Trung Thừa, và lục độ vạn hạnh cho Bồ Tát Thừa, tức là Đại Thừa. Nhưng nên nhớ, Đại Thừa phải tu đầy đủ các pháp, tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ vạn hạnh. Không phải tu lục độ vạn hạnh rồi bỏ tứ đế, thập nhị nhân duyên. Đường đời như bài toán, phải từ cộng trừ nhân chia rồi tới phân số đại số. Nếu nghe đại số rồi làm đại số, bỏ cộng trừ nhân chia không học thì làm sao được. Người tu Đại Thừa phải tu tập tất cả pháp của Tiểu Thừa, Trung Thừa và Đại Thừa mà mình đang luyện tập. Ví dụ như Bồ Tát tu tập tứ đế thì tứ đế vẫn là Đại Thừa tứ đế. Cũng giống như quý huynh đệ học trường đời, tốt nghiệp đại học thì người đó cũng có làm toán cộng trừ, nhưng là cộng trừ của người đại học. Do đó, Bồ Tát cũng phải tu tập tất cả pháp. Mình thuộc Đại Thừa Phật giáo phải hiểu điều đó, phải tôn trọng các pháp Tiểu Thừa, tôn trọng giới Tiểu Thừa, hình thức Tiểu Thừa, vì đó là những điều mà mình phải học, phải làm. Nên hiểu rõ, cái đích là Đại Thừa tức thành Phật, không phải cái đích ở A-La-Hán Tu Đà Hoàng, trong khi Tiểu Thừa đặt cái đích ở Tu Đà Hoàng cho đến A-La-Hán mà thôi. Người ta gọi A-La-Hán là Phật, vì theo họ cái đích tới đó là cao nhất rồi. Nói mình Đại Thừa Phật giáo, nhưng sự thật, cái cần được, cần phải được của Tiểu Thừa, mình cũng chưa được đâu. Thí dụ, không có ai vỗ ngực xưng là tôi được Tu Đà Hoàng, vì việc đó không dễ đâu. Khi được quả Tu Đà Hoàng, có hiện tượng gì trước nhất? Vị Tu Đà Hoàng đã vào vòng thánh, nên hiện tượng trước nhất mà vị đó biểu lộ là ly ngộ sát, tức là không giết lầm. Người còn giết lầm là biết chưa được bậc Tu Đà Hoàng. Vị Tu Đà Hoàng được đạo lực tự nhiên như vậy, vì quả đó có khả năng, có công đức hiện ra, không phải cái suy nghĩ, vì suy nghĩ thì không còn lầm nữa. Giáo hội ngày xưa chia ra từng cấp bậc theo tuổi hạ, lớn nhỏ để gọi là thượng, trung, hạ, tọa bậc thánh. Vị đắc quả Tu Đà Hoàng có tuổi hạ bao nhiêu chăng nữa, các vị kia cũng phải nhường. Dù tuổi hạ lớn cũng thua vị Tu Đà Hoàng nhiều. Khi vị Tu Đà Hoàng chỉ có một, hai hạ, có thể là sa di, nhưng người 20, 30 tuổi hạ cũng không dám ngồi trên. Nhưng làm sao biết được để tôn lên hàng thượng tọa? Dĩ nhiên, vị này phải biểu lộ điều trước nhất là ly ngộ sát. Thử như thế nào để biết là ly ngộ sát? Vị đó đi bình thường chân chấm đất, nếu đi ngang bầy kiến, chân không chấm đất, không đạp lên bầy kiến. Tự nhiên đạo lực của vị Tu Đà Hoàng có tác dụng như vậy. Trong kinh gọi là đạo lực của Tu Đà Hoàng nhậm vận, nghĩa là nó tự nhiên ly ngộ sát. Thân của Tu Đà Hoàng từ đầu đến chân có ảnh hưởng cách chúng sanh bị hại là ba tất tào, tức là 10 phân. Dù cho vị đó cầm cuốc, cuốc đất, con trùng con dế cũng cách lưỡi cuốc 10 phân, do đạo lực của người đó như thế, không bao giờ đụng vào nó. Vị Tu Đà Hoàng cũng hiện thân làm sa di, cư sĩ, làm đủ việc. Vị này còn thân trong loài người, loài trời nhiều lần mới thành La Hán ra khỏi tam giới. Nếu vị đó cuốc con trùng đứt làm hai thì không phải là Tu Đà Hoàng, chỉ là phàm phu chưa có quả nào trong bậc thánh, nên lưu ý điểm đó. Thậm chí người ta còn thử Tu Đà Hoàng như thế này: để những con vật đó trong vũng bùn, nếu đạp vũng bùn đó các con vật sẽ chết. Nhưng tự nhiên chân vị Tu Đà Hoàng không đụng bùn, tự nhiên chân vị đó cách con vật, không phải cách bùn. Nếu không phải Tu Đà Hoàng thì chân lúng xuống bùn, nếu là Tu Đà Hoàng thì chân không lúng bùn và chân cách con vật 10 phân. Như vậy quý vị thấy bậc thánh khác phàm phu lắm. Đó là một điểm nhỏ trong các điểm khác. Quý vị cứ lấy điểm đó để nghiệm thì biết rõ liền mình có ở quả thánh nào hay không. Điểm đầu tiên mà mình chưa có thì biết mình chưa có gì cả. Đó là cách thử dễ lắm để biết mình tới đâu. Nếu tự xưng là A-La-Hán thì bắt vị đó phải có thần thông thập bát biến, hiện thân lớn, hiện thân nhỏ, một thân biến thành 100.000 thân, 100.000 thân hiệp thành một thân, đi trên nước như đi trên đất bằng, đi trên không như đi trên đất, trên đầu ra lửa, giữa chân tuôn nước. Đủ thập bát biến như vậy mới là A-La-Hán, thiếu một cũng không được. Vì vậy, đọc sử, quý vị thấy sau khi Đức Phật nhập diệt, Maha Ca Diếp triệu tập các A-La-Hán trong động để kiết tập kinh điển. các việc phân chia xá lợi, xây tháp là việc của cư sĩ làm, không phải việc của mình. Để giữ được pháp thì phải kiết tập kinh điển. Kiết tập lúc đó là đọc bằng miệng, không ghi trên giấy. Ai nhớ thì đọc thuộc lòng. Nhưng các vị A-la-hán, mỗi người chỉ nhớ được một ít. Chỉ có ngài A-nan nhớ tất cả lời Phật dạy trong đời mà thôi. Nhớ hết như chai nước này rót qua chai nước khác, không một giọt ra ngoài. Ngài A-nan giữ gìn lời Phật nói, cũng như cái chai giữ nước vậy. Nhưng ngài A-nan không được giữ, vì còn hữu lậu, chưa phải là A-la-hán. Ngài A-nan thấy buồn, trong đêm đó ráng tu tập. Ngài đã đắc quả A-na-hàm, chỉ chưa chứng A-la-hán, nên chỉ tinh tấn trong một đêm đó, thì ngài chứng A-la-hán. Ngài liền đi đến gõ cửa động, xin vào dự hội. Ngài Ca Diếp biết A-nan đã đắc La-hán, nhưng muốn thử cho các người dự hội thấy đúng như vậy. Ca Diếp liền bảo A-nan, nếu thiệt là A-la-hán, thì cần gì phải mở cửa, tự nhiên ở ngoài bước vô thôi. Tự nhiên bước vô, đâu cần mở cửa, thần thông của A-la-hán như vậy đó. A-la-hán là vô ngại, nên đối với địa, thủy, hỏa, phong không sợ gì. Pháp môn của Phật phải học, phải hiểu, phải biết, phải làm, phải được. Dĩ nhiên, mình phải làm, nhưng được thì tự nhiên nó hiện ra rõ ràng. Không phải được mà ngầm ngầm không thể hiện bên ngoài. Như vua A Dục, khi tin Phật Pháp, lập thể nguyện là tất cả vị xuất gia, không luận người đức lớn hay đức nhỏ, ngài đều đảnh lễ riêng từng người một, không phải chỉ lễ chung. Có ông Sa Di đi vào rừng vắng, vua được báo vội vàng tới đó lại. Lại xong ba lại, ông nói, thưa ngài, vì tôi có lời nguyện cho tâm được an, do đó tôi đảnh lễ ngài, xin ngài đừng nói cho người khác biết việc này. Ông Sa Di 7 tuổi đó, nghe nói như vậy, liền nhìn qua lề đường, thấy cái bình bể mà người ta liệm bỏ bên lề đường. Ông vén y bước vào bình bể đó, rồi bước ra, làm như vậy 3 lần mới nói với vua, bệ hạ có thấy, nhưng đừng nói cho ai biết. Lúc đó, vua A Dục liền cúi xuống lại nữa và nói, thiệt ngài là ông thánh mà tôi không biết. Thánh là vậy đó. Hoặc câu chuyện các ông Sa Di tắm sông giỡn rần rần, vua Ba Tư Nặc mới nói với bà Mạc Lợi phu nhân rằng, thầy của bà đó, bà đành lặng thinh. Nhưng mấy người dưới đó biết chuyện, nên tắm xong, lên bờ đắp y ngồi xếp bằng, rồi để cái bát ở đằng trước, tự nhiên bay lên không. Khi họ bay ngang qua, thì bà hoàng hậu liền nói với vua, bệ hạ thấy không, thầy của tôi đó. Nói, để thấy Phật Pháp rất đáng quý trọng, để mình bỏ tánh tăng thượng mạng, chưa được mà nói được, chưa đắc được quả thánh, còn phàm phu sanh tử thì phải cẩn thận, thân người khó bảo đảm lắm, không phải dễ đâu. Khi đắc được quả vị nào, thì nó hiển hiện rõ ràng, như người tu tập được sơ thiền là tứ duy, tứ đại cõi dục, trở thành tứ duy, tứ đại cõi sắc. Cái thân của họ thấy y như vậy, không có gì khác hết, nhưng tính chất bên trong đã thay đổi rồi. Tính chất hiệp lại tạo nên thân của người đó là tứ duy, tức là sắc, hương, vị, xúc. Tứ đại, tức là địa, thủy, hỏa, phong, đã đổi thành cái chất của cõi sắc, chứ không phải cái chất của cõi dục trước đó nữa. Nếu mình không biết, thì ngạc nhiên, tại sao có vị tổ bị chặt đầu mà không thấy máu phun ra, lại thấy sữa trắng? Vì đó là thánh, thân của họ như loài người, mà chất cấu tạo không phải của cõi dục này nữa. Chất đã thay đổi khác rồi, nên thân không phun ra máu, mà nó trắng như sữa vậy. Lưu ý việc đó, trong kinh dạy rõ ràng, vì mình không gặp hay là học chưa tới, chưa hiểu rõ được các điểm đó. Phật dạy tỉ mỉ lắm, còn việc học của mình không được nhiều. Dầu kinh sách được giảng rộng, thuyết nhiều, nhưng không đi sâu vào cái rõ ràng. Ở đây, tôi nói cái rõ ràng cho huynh đệ nghe. Như quán thập nhị nhân duyên, thì quán hạnh làm sao, không phải đơn giản. Quán vô minh không phải quán người khác, mà quán chính thân mình đây là thập nhị nhân duyên. Như tôi, có sanh có lão rồi, cả một giây, từ vô minh tới đây có đầy đủ hết. Chỉ còn thiếu cái tử nữa thôi, chứ không còn thiếu gì nữa. Do đó, mình quán chính mình đây, đầu tiên là quán vô minh. Phật dạy quán vô minh như thế nào? Mình quán đời mình về quá khứ, từ thời đó nó bắt đầu. Thân trước của thân này là thân trung ấm. Từ thân trung ấm sinh ra niệm ái, niệm dục, mà Phật dạy đó là vô minh của đời mình. Do niệm dục ái mới làm cho chất tứ đại, tứ duy hòa hợp, tức là tinh cha huyết mẹ. Nói huyết mẹ, chứ đó là cái noãn tinh của bà mẹ. Hai cái đó hợp lại thành một, Ban sơ nó là hai, nhưng do niệm dục ái làm cho hai cái đó hiệp lại thành một. Trong kinh nói nó lớn như hột đậu, tùy theo đậu. Con người có người lớn người nhỏ, hột đậu cũng vậy, có hột lớn hột nhỏ. Rồi do nhờ sức thân lực của bà mẹ mà nó lên xuống, tức là khí lực của bà mẹ thở lên xuống. Nó cứ 7 ngày biến một lần, 40 lần 7 như vậy là đúng 9 tháng 10 ngày. Trong kinh nói, lúc đầu là ca la lã, mỗi 7 ngày biến một lần đều có tên. Phật nói đủ những việc trong thai có 40 tên như vậy, không phải dễ nhớ được. Cái đầu của 12 nhân duyên mà mình không nhớ, rồi cả vấn đề phức tạp đâu phải chuyện dễ. Do đó, mình phải biết đủ, rồi ngồi tập trung tư tưởng lại, không còn nghĩ việc gì khác nữa, cũng như người nhập định vậy. Đem cái niệm đó của mình ra quán. Đối với thân trung ấm người nam, người nữ có niệm dục ái đó, mình quán tưởng như vậy, rồi có ra ca la lã lúc tuần thất ban đầu, nó lần lần tăng trưởng lên, rồi sau đó nó hiệp thành sự sống. Có thần thức của thân trung ấm vào trong đó, tức cái nghiệp của đời trước duy trì cho nghiệp đời kế, gọi là mạng căn thọ noãn thức. Thọ là thời gian sống, chỗ khác gọi là có hơi ấm. Nếu không có hơi ấm thì nó rã, không sống được, và chủ chốt là thần thức. Rồi phải tập trung tư tưởng. Vì vậy, định lực phải nằm trong thọ noãn thức. Cái định lực nằm trong cái hột mà tinh huyết hợp lại làm một như hột đậu, không có niệm nào khác tản ra. Nếu không nhập định thì không thể được, suy nghĩ này suy nghĩ kia lộn xộn hết rồi. Cho nên, tu tập thập nhị nhân duyên này đạt đến bậc Bích Chi Phật duyên giác không phải bậc thường được. Huynh đệ thấy kết quả đó, rồi mới tư duy qua hành, từ vô minh hành đến thức, phân biệt mà có cái hiện tại, chứ không phải thần thức đầu tiên từ thân trung ấm nhập vào. Rồi từ đó đến danh sắc, lục nhập, thọ đến sanh, trong kinh dạy tỉ mỉ lắm. Đó là cả vấn đề phức tạp, không phải chuyện dễ. Theo đó mà quán là quán thuận. Thuận là từ vô minh cho đến sanh, lão, tử, rồi quán nghịch trở lại để trừ diệt. Nếu thuận thì sanh tử luân hồi mãi mãi, quán nghịch để trừ diệt, để biết kết quả do nhân mà ra. Nếu nhân không có thì quả không còn, quả không sanh ra. Đó là đại lược về pháp thập nhị nhân duyên phức tạp như vậy. Bất cứ pháp môn nào Phật dạy đều có sự phức tạp, cho nên cần học kỹ, nhớ cho rành, theo đó tu tập cho đúng. Phật dạy các pháp môn xuất thế đều phải có định lực. Nếu không có định lực là không thành được gì cả. Vì do niệm mới tư duy, nếu tán tâm thì niệm lạc hết, nên kết quả thành là nhờ niệm lực. Thí dụ, đại lược danh từ tứ đế, tức là khổ, tập, diệt, đạo là cả vấn đề, không phải chuyện thường. Phật nói đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, các ông phải biết. Nhưng biết thế nào là khổ, cả vấn đề. Phải biết cho rành, biết chừng nào nó ớn, nó nhàm, ghê sợ. Nếu biết sơ sơ như mình, nó còn ham thêm nữa, chứ đâu có sợ, có nhàm. Biết đến chừng nào không có niệm quyến luyến đến nó nữa, phải sợ, phải nhàm, mới nghĩ đến khổ này từ đâu có ra. Nhân của khổ mình thường gọi là phiền não, nó làm chủ chốt, nó gây nghiệp mới có cái khổ là quả. Mà đã biết nhân rồi, thì phải trừ cái nhân đó cho hết cái khổ, mới là chứng quả diệt. Muốn được quả niết bàn tịch diệt như vậy, tất nhiên phải làm cái gì trừ được nhân đó, chứ không phải muốn là được. Tất cả đạo hạnh phải tu, đại khái có 37 phẩm trợ đạo, tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Khởi đầu tu tập tứ niệm xứ không phải là chuyện thường, nếu không vào chánh định thì không thể quán được. Cái quán đó phải phát trong chánh định, như quán thân bất tịnh, phải quán làm sao thân dơ dái từ ngoài da đến trong xương, tủy, lục phủ, ngũ tạng rất là dơ. Bây giờ, ai thử lấy dao, rạch da mỏng bên ngoài quẹt lên mặt người khác coi họ chịu không? Chắc chắn không ai chịu, mạo tanh hôi dơ quá, chứ phải thường đâu, phải rửa sạch thôi. Còn trong người chứa phân nước tiểu đầy hết, không có gì là không tanh hôi. Thân của mình chết rồi, thì còn thúi hơn nữa, không có xác của con thú nào thúi bằng xác người. Tôi biết rõ vì nhà ở bờ sông, con trâu chết sình ở sông, người đi trên bờ cũng không sao. Mà có thây ma thì cách 50-70 thước là không chịu nổi mùi rồi. Mình thấy con người lúc sống đã dơ, chết cũng rất dơ, dơ dái lắm, không phải chuyện thường. Rồi phải quán sao
từ dơ đến dòi tửa ra, gã ra thành những đống máu mủ, đối lòi xương đến xương tan ra. Cả vấn đề mà mình phải quán như trong kinh nói rõ là nhắm mắt, mở mắt cũng thấy rõ ràng như vậy, chứ không thấy gì khác nữa. Nếu người đó nhập vào cái quán như thế, thì dầu sấm sét nổ một bên cũng không nghe, dầu có mùi thật thơm nổi lên cũng không biết. Nếu lúc đó thấy xương trắng, thì chỉ thấy xương trắng mà thôi, không thấy cái gì khác nữa. Quán thân bất tịnh là như vậy, không phải chỉ nói suông. Quán thân bất tịnh tới mức tham tâm mất đi, mang cái thân bọc thúi như vậy đây, dơ thế này, thử 3 ngày không tắm coi, ai dám đến gần không? Nó như vậy, nói chi trong đó lòi ra thứ gì? Phải quán như vậy, không phải quán sơ sơ là được. Rồi tới quán, thọ thì khổ như thế nào? Kinh Pháp Hòa nói, tất cả là khổ, chúng sanh mê lầm lấy khổ làm vui. Chẳng có gì là vui, toàn là khổ, phải quán làm sao thấy thiệt cái khổ đó. Thí dụ như quán tâm vô thường thì nhận thấy tâm của mình rồi thấy nó vô thường. Nhưng không thấy tâm mình làm sao thấy nó vô thường được. Mà cái tâm còn lăng xăng lộn xộn thì làm sao thấy tâm được. Vì vậy phải trụ định, có định tâm mới quán tâm vô thường được. Và kế đến là quán pháp vô ngã. Trong tứ niệm xứ có quán riêng biệt từng phần mà được cái riêng đó. Như người định thấy bất tịnh, thấy trong định như vậy cho đến thấy vô ngã. Có cái riêng là biệt tướng niệm xứ, và tổng hợp những riêng biệt này là tổng tướng niệm xứ. Những phiền não tập khí của mình khó trừ lắm. Nếu không quán cái phiền não đó, cái tham, sân, si, mạn, nghi, phú, hận, não, tật, san, khó trừ lắm. Không phải dễ đâu, vì những thứ đó của mình có sẵn một cách sâu thẳm, cứng rắn, bền bỉ. Nếu không dùng pháp đối trị thì khó mà trừ được nó. Qua tứ niệm xứ tới tứ chánh cần, nếu ta cứ đọc như thế này: việc ác đã có ráng trừ, việc ác chưa sanh đừng cho nó sanh, việc lành chưa có thì cho nó sanh, sanh rồi cho nó tăng trưởng. Cứ đọc như vậy hoài, ác vẫn còn, thiện vẫn không có, phải làm cách nào chứ? Có những ác thế gian và những lỗi mà bậc thánh vẫn còn, cho đến cái thiện cũng vậy. Có cái thiện thế gian và thiện xuất thế gian. Phải làm sao để ác được ngăn trừ, làm sao cho thiện sanh ra. Thiện căn công đức sanh ra không phải là chuyện thường dễ đâu. Phải học, phải siêng năng, phải luôn luôn không rời, phải làm sao tăng trưởng nó lần lần. Mình phải có khả năng thật sự như vậy, nghĩa là nó tự nhiên ngăn ác, dứt ác, tự nhiên nó sanh thiện và giữ thiện. Không sanh thiện là không được rồi. Cho nên trong tứ chánh cần, cái sanh thiện là cái mở đầu. Nếu có thiện sanh thì ác không sanh được, thiện sanh thì ác tự nhiên dứt. Trong tứ niệm xứ vô ngã đứng đầu, cho nên có người tu tắc quán vô ngã, không quán mấy cái kia. Nếu quán vô ngã thì các pháp quán kia nằm trong vô ngã, nên không cần phải quán nữa. Vì vậy mà ngã đứng sau, nhưng chủ chốt của nó là vô ngã. Tứ chánh cần cũng vậy, dứt ác, ngăn ác, sanh thiện đều cần thiết. Thí dụ, sanh thiện là việc cần, vì biết bao nhiêu điều lành mà mình không có, không làm cho nó có thì không thể được. Phải làm sao cho thiện sanh ra. Rồi cái đó là tứ như ý túc, hay còn gọi là tứ thần túc, không phải chuyện thường, vì người có thần thông mới được. Thí dụ, nghe nói là dục niệm, tinh tấn, nhất tâm thì thấy thông thường quá, chẳng dè những thành quả đó thuộc về thần thông nên mới gọi là như ý. Túc nghĩa là thần thông, như ý là muốn cái gì thì hiện cái đó, muốn bay là bay, muốn xuống đất là xuống đất, muốn qua vách là qua vách, muốn lớn thì như núi, muốn nhỏ thì như kiến, muốn nhiều thì vô lượng, tùy theo lực của người đó, muốn không hiện diện thì người kế bên cũng không nhìn thấy. Có chỗ gọi đó là thần túc thông. Rồi rèn luyện đến ngũ căn ngũ lực thất giác chi. Thất giác chi nằm trong giác ngộ, cho nên mấy chi đó ở trước cũng có, như tinh tấn, niệm ở ngũ căn, ngũ lực cũng có. Tứ như ý túc cũng có tinh tấn, niệm cũng vậy, nó ở trong phạm vi của giác ngộ, nên gọi là phẩm chi của giác ngộ hay giác chi. Chưa giác ngộ thì chưa gọi được như vậy, từ đó mới lên bát chánh đạo hay bát thánh đạo. Ở đây mình đi tắt, giảng bát chánh đạo, nói các người phải cố gắng tu bát chánh đạo, trong khi mấy cái kia chưa có thì làm gì có bát chánh đạo. Nó chánh rồi mới thành đạo phải không? Nó thành thứ này thứ kia, nhưng thứ nào cũng có tên chánh trong đó. như kiến gọi là chánh kiến. Chỉ nói kiến thôi thì không được. Thế nào là chánh kiến? Phải trải qua đủ các thứ bậc trước và hoàn tất thất giác chi rồi mới nói đến bát chánh đạo. Đến bát chánh đạo đều là bậc thánh cả, không phải bậc phàm nữa, nên cũng gọi là bát thánh đạo. Trong đó có ngữ, có nghiệp, có mạng. Như vậy không phải mình không có ngữ, nghiệp, mạng, nhưng mình là phàm phu tục tử, đâu thể gọi là chánh ngữ, thánh ngữ. Vì phải là bậc thánh mới được thánh ngữ. Vì thế, người ta phải rèn luyện từ chưa viên mãn đến viên mãn. Cho nên mình không hiểu, trong 37 trợ đạo phẩm, mình cứ nắm lấy bát chánh đạo, luôn luôn đi giảng bát chánh đạo thôi. Mấy cái trước chưa có, làm gì giảng bát chánh đạo, làm sao gọi bằng chánh, bằng thánh. Thí dụ như chánh kiến chẳng hạn, cũng nói sơ sơ, đừng có tà kiến vậy thôi. Không phải vậy, định huệ phải được viên thành, kể cả tứ như ý túc. Tứ niệm xứ chưa có thì làm sao nói đến bát chánh được. Vì vậy phải biết mấy điểm đó rồi thực hành mới thành công, còn không biết chỉ nói suông thôi, chưa đạt được vị trí đó mà cứ nghĩ đã được rồi làm cái khác thì không thể thành công. Nó khó là vậy. Về thanh văn thừa, duyên giác thừa, thập nhị nhân duyên, tứ đế, nghe lục tổ nói thấy dễ lắm. Như bố thí dễ, có tiền là bố thí được. Bố thí mà không thấy có mình thí, không thấy người nhận, không thấy có tài vật đem thí, cũng không thấy có việc làm bố thí nữa, mới gọi là bố thí của Bồ Tát Đại Thừa. Còn bố thí mà đem của ra cho, như mình là phàm phu bố thí, không phải là Bồ Tát bố thí. Cho đến trì giới nhẫn nhục thiền định, chẳng hạn tứ thiền, tứ không, tứ vô lượng tâm, 12 thiền này là thế gian thiền, tiểu thừa thanh văn còn chưa được nữa, nói chi đến thiền của Đại Thừa. Đại thừa Bồ Tát là bậc thứ năm trong lục độ Ba La Mật. Ba La Mật là cứu cánh rốt ráo, đáo bỉ ngạn, nó hoàn toàn lắm rồi. Muốn được như vậy, đầu tiên làm sao đừng thấy có mình, đừng thấy có người, cũng đừng thấy có pháp. Tu tới từng đó rồi thì bố thí, mới thành ra bố thí của Bồ Tát là độ thứ nhất trong lục độ. Luyện làm sao đừng thấy có mình là vô ngã, đừng thấy có người là vô nhân, không ngã tướng, không nhân tướng, rồi không có chúng sanh tướng, cho đến các pháp tướng đều không có. Còn ở đây, thấy có mình, có người, có của, có việc làm, thì cái đó phàm phu hoàn toàn rồi. Tôi nói, để huynh đệ suy nghĩ rồi lần rộng ra. Nói lục độ, nói đúng phải là thập độ, thập ba la mật. Lục độ gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và bát nhã ba la mật. Không nói huệ, vì sợ lộn với thế gian cũng nói trí huệ, nên nói bát nhã là tiếng Phạn cho khỏi lộn. Bát nhã ba la mật thì phải thế nào? Mình nhớ bát nhã tâm kinh, chính nó diễn tả nội dung của bát nhã ba la mật. Câu đầu của tâm kinh, từ quán tự tại, ngũ uẩn giai không. Ta thấy các pháp đều là không, từ đó về sau, chẳng những pháp thế gian là không, mà pháp xuất thế gian cũng không. Đó là nội dung hành tướng của bát nhã. Tôi nghe giảng Pháp Bảo Đàn Kinh, lấy bát nhã làm trọng. Bát nhã là gì? Là tất cả pháp đều không. Bát nhã là thần chú và Phật từ nơi đó mà thành Phật, rõ ràng như vậy. Bắt đầu là tất cả pháp đều không, lấy ngũ uẩn thân mình làm chánh trước. Về sau, lục căn, lục trần, lục thức, tứ đế, thập nhị nhân duyên đều không, cho đến trí hạnh gì của Bồ Tát cũng đều không. Lúc đó mới thiệt là bát nhã ba la mật. Rồi đến phương tiện ba la mật, nguyện ba la mật, lực ba la mật và trí ba la mật thì toàn vẹn thập ba la mật. Đó là thành quả của thập địa Bồ Tát. Các đăng địa Bồ Tát đều có đủ ba la mật, nhưng hoàn thành cứu cánh rốt ráo, không còn thêm nghiệp nữa, thì sơ địa Bồ Tát hoàn thành bố thí ba la mật. Nhị địa Bồ Tát
thì hoàn thành kỳ giới ba la mật. Tam địa Bồ Tát hoàn thành nhẫn nhục ba la mật. Tứ địa thì hoàn thành tinh tấn ba la mật. Ngũ địa Bồ Tát thì hoàn thành thiền ba la mật. Đệ lục địa Bồ Tát thì hoàn thành bát nhã ba la mật. Thất địa hoàn thành phương tiện ba la mật. Bất động địa Bồ Tát hoàn thành nguyện ba la mật. Bát địa Bồ Tát không còn để bát thức A Lại Gia.
Bát chánh đạo là con đường vô thường, dứt khổ đau, trừ diệt hết trong gai. Tinh tấn lên mà theo gót Như Lai, bậc tỉnh thức chỉ con đường giác ngộ. Lý vô thường các hành đều là khổ, quan chiếu xong biết nhàm chán lợi danh. Nỗ lực lên cùng quyết chí tu hành, lìa thống khổ các pháp đều vô ngã.